Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Đỗ Huyền đứng cách đó không xa, cơ hồ trợn rách cả mí. Không ngờ kết quả lại là như vậy. Thần Nam cười một cách tàn nhẫn. Đã để cho người thất vọng rồi, các người mau đoàn tụ với nhau đi. Trong mắt của Đỗ Huyền lóe lên ánh thù hận, run giọng mà nói. Đỗ Vũ, Đỗ Hồng, Đỗ Hoang, Đỗ Thiên, người dám giết bốn thanh niên cao thủ vị kiệt của Đông Thổ Hoàng tộc, người Đỗ gia quyết không bỏ qua cho người đâu. Không cần phải dở giọng Đông Thổ Hoàng tộc trước mặt ta đâu. Các người chỉ là nô tài của thần gia thôi, không chỉ cắn lại chủ mà còn dám vẫy đuôi lên trời, đại ngôn xưng chí tôn gia tộc mà không thấy hổ thẹn, thật khiến cho người ta cười chết đi được. Ánh mắt của Đỗ Huyền hiện rõ nét oán độc, hung hãn nhìn Thần Nam. Ngươi liên tục đại chiến, đã là nỏ hết tầm rồi, ta không tin không giết nổi ngươi. Ta cho ngươi biết một bí mật nhé. Người thần gia mà tắm máu cửu nhân sẽ cuồng tính đại phát, càng đánh càng dũng mãnh. Hôm nay máu của Đỗ gia đã nhuộm khắp người của ta, người cũng mau đi chết đi. Cước bộ của Thần Nam tuy hư phù nhưng vẫn từng bước tiến tới. Đỗ Huyền tỏ vẻ kiên định. Được, hôm nay ta và người không chết không dừng, ta phải giết ngươi báo cừu huyết hận cho con em Đỗ gia. Thấy gã quyết điều mạng, Thần Nam tỏ vẻ ngừng trọng. Giờ hắn khó lòng mà chống nổi, lập tức dừng lại, chuẩn bị phát động một đòn sau cùng. Nhưng đúng trong lúc này, quái sự lại xảy ra. Đỗ Huyền xoay mình, thi triển thiên ma bát bộ, lao như bay về phía xa mà chạy trốn. Đây... Thần Nam vội tắt tiếng. Hơn bạn tu luyện giả quan chiến trên đều ngây người. Đỗ gia cường giả tu vi đạt đến ngũ giai cảnh giới mà chưa đánh đã chạy, đối diện với một thanh niên liên tục đại chiến, mệt mỏi cơ hồ không chịu nổi, mà thanh niên cường giả Đỗ gia lại không có cả dũng khí mà đấu một phen. Khán giả không nén được, bật cười, không ngờ gan lại nhỏ như thỏ đế, ta chưa từng thấy ngũ giai cường giả bỏ chạy bao giờ. Đồng tông huynh đệ bị giết mà hắn lại cứ thế bỏ chạy ư, ôi giời ơi, lại có dạng ngũ giai cường giả như vậy à? Bất kể bị người ta cười nhạo thế nào, Đỗ Huyền cũng không muốn dừng lại, nhanh chóng lao ra phía bên ngoài. Hai mắt của Thần Nam xạ ra hai đạo hàn quang, hắn ta nhìn bốn phía, không ai dám đến để mà giết hắn nữa. Biểu hiện gần như vô địch trong mấy trận đại chiến vừa rồi có tác dụng uy hiếp cực kỳ lớn. Chạy đi đâu? Đừng vọng tưởng chạy về Đồng Thổ, tính mệnh của ngươi ta nhất định phải lấy. Thần Nam cầm lấy trường kiếm, chân đạp thiên mã bát bộ mà đuổi theo. Nhưng đúng trong lúc đó, từ hai bên có bốn nhân ảnh vượt khỏi đám đông. Bốn thanh niên cao thủ nhanh chóng tiến đến chỗ Thần Nam. Hắn ta rùng mình, nếu bị bốn vị tuyệt thế cao thủ vây công, hắn thật sự khó mà toàn mạng. Nhưng lúc nhìn rõ, hắn thở phào một hơi dài, đó là Huyền Trang, Vương Huy, Nam Cung Ngầm và Nam Cung Tiền Nhi. A-di-đà-phật, thần tí chủ trong một ngày giết liền mấy vị tuyệt thế cao thủ, đủ để ngạo thị đường đại. Bất quá hôm nay máu tanh đã chảy quá nhiều, thí chủ nên phóng hạ đổ đao, tạm thời nghỉ đã. Huyền Trang vẫn với tư thái siêu thoát, tuổi còn trẻ nhưng nhìn mặt nào cũng giống bậc đắc đạo cao nhân. Nhưng tiếp xúc mấy lần, Thần Nam biết hòa thượng này mà động thủ thì ác độc không kém ai, không khác nào huyết hòa thượng. Lần trước tiêu diệt cản tì phái, mỗi lần gã ta đụng một câu Phật hiệu là một người lại bị ngã xuống, còn đáng sợ hơn cả đổ đao. Các vị định ngăn tại hạ sao? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu. Tuyệt thế yểu nữ Nam Cung Tiên Nhi lên tiếng. Hiện tại chàng cước bộ hư phù, chạy còn lắc đư, đuổi kịp họ Đỗ cũng khác nào đi tìm cái chết. Tiếc là gã ta quá nhát gan, nếu cẩn thận một chút, ắt giết chàng dễ như trở bàn tay. Vẻ đẹp của Nam Cung Tiên Nhi quả kinh tâm động phách, Từ Dung nổi danh thiên hạ. Mỗi cử động ngẩng đầu, cất tay cũng đầy sự mê hoặc, khiến cho người ta khó lòng mà kháng cự. Dù người tâm trí kiên định như Thần Nam, mỗi lần gặp nàng ta cũng cảm thấy xinh đẹp phi thường. Lúc này đây, tình trạng thân thể của hắn cực tệ, tử vong mà đào không đủ khả năng hiện lên, nói gì đến dùng nó để mà công kích. Đà tạ các vị đã quan tâm đến ta nha. Bạch y dâm tặc Nam Cung Ngâm phong độ ngời ngời, vỗ vỗ vai của hắn, lời lẽ vô cùng quan tâm. Nam nhân mà, đều xính làm anh hùng, ai cũng biết huỳnh dũng mãnh, một mình đánh bại 8 tuyệt thế cao thủ, sử sách tu luyện giới nhất định lưu danh. Bất quá thân thể là quan trọng, thoải mái tí đi, không cần phải cố đấm ăn xôi đâu. Ta khinh! Thần Nam mắng một câu rất mất phong độ. Người thật không thẹn với danh hiệu dầm tặc, nói ra những lời dầm đãng vô sỉ đó. Truyền nhân Tử Tiêu Cung Vương Huy lại nói, vừa nãy thần huynh đại chiến mấy lần ngộ hiểm mà chúng tôi vô năng lên giúp. Trên đường đến đây, tiểu đệ và Huyền Trang sư huynh cũng đã cùng đấu với Đỗ Huyền và Đỗ Thiền một phen, thụ thương không nhẹ. Hiện tại hai người bọn họ không đủ năng lực để chiến đấu. Thần Nam hơi kinh hãi, hai vị cùng hai gã kiệt đại chiến ư, thường thế có nặng không? Vương Huy đáp, không biết chúng mọi ở đầu tin tức mà biết bọn đệ là thánh địa truyền nhân, muốn thử tu vi thế nào. Huyền Trang Sư đã bước vào ngũ giai lĩnh vực, nhưng trong lúc bất ngờ đã bị hắn đả thương. Thần Nam sớm đã biết Huyền Trang Hòa Thượng không hề đơn giản, bản thân hắn đã hoài nghi tên Hòa Thượng này từ lâu. Tên Hòa Thượng này hình như ẩn tàng thực lực, giờ nghe nói y đã đạt đến ngũ giai cũng không lấy gì làm kinh ngạc lắm. Tuy là đối đầu nhưng nghe Vương Huy nói vậy, tên dâm tặc phong lưu thành tính Nam Cung Ngâm cũng không nén được chen vào. Hai ngày trước, tiểu đệ và muội muội cũng đấu với hai tên đó một trận. Nói ra thật xấu hổ, công lực bọn chúng rất cao, huynh muội chúng tôi cũng bị nội thương không nhẹ. Các vị cũng đại chiến với chúng ư? Vương Huy không giấu nổi kinh ngạc. Nam Cung Ngâm đáp lại, hai tên khốn đó lại định bỡn cợt muội muội, chỉ là hại bào cát mà tự dưng cái gì con cháu hoàng gia anh tuấn tiểu sái. Vừa nãy thần huynh giết mấy tên Đỗ gia đó, thật khiến người ta sảng khoái à? Cục tức của tiểu đệ cũng vơi đi. Vậy hả? Các vị đã giúp tại hạ một việc lớn. Vì các vị mà Đỗ Huyền, Đỗ Thiên không thể kịp thời phối hợp với Đỗ Hoàng, Đỗ Hồng, khiến cho tại hạ phá tan được chúng. Được rồi, tại hạ xin mượn các vị một chút công lực. Tại hạ nhất định phải giết Đỗ Huyền để báo cửu cho các vị, để vĩnh viễn trừ đi họa hoạn. Tần Nam bật cười, chỉ cần một chút công lực là được. Bản thân tại hạ không hề bị trọng thương, chỉ là thấy hơi mệt mỏi thôi, mượn công lực các vị để nguyên khí cho nó mau khôi phục. Biến thái, quái vật, đúng là súc sinh, không phải người mà. Bốn người kinh hãi liền quay ra bình luận về Thần Nam. Một kẻ giết cả 8 tuyệt thế cao thủ, không ngờ lại không có phong độ, lợi dụng người khác một cách gian manh như vậy. Bốn cao thủ tống cho Thần Nam một chút công lực, tức thì hắn khôi phục một phần nguyên khí. Cùng lúc từ phía xa truyền lại tiếng rồng rú vang. Thần Nam ngoái nhìn, phát giác Đỗ Huyền không hiểu mọi đầu ra một con phi long đang biến mất vào cuối chân trời. Hỏng bét rồi, tên vương bát đản này lại cưỡi rồng mà chạy trốn, phiền hà đến nơi rồi. Hắn quá bất lực, dẫu cho tu vi siêu phàm nhưng vẫn còn một khoảng cách nữa mới có thể ngự không phi hành. Nhưng không lâu sau, từ xa xăm lại vang lên tiếng rồng gầm, một con phi long toàn thân đầy máu từ nơi sâu thẳm của sa mạc nhanh chóng quay lại. Ai nấy trên sa mạc đều kinh hãi vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cho Đỗ Huyền lật đật quay trở lại. Hiện giờ tu vi của Thần Nam đã khác xa lúc trước, hắn vận đủ mục lực nhìn về phía đông, tận cuối chân trời có một nữ tử che mặt cước đạp phi kiếm hiện lên, đoạn nhanh chóng biến mất. Quả nhiên chính là nàng ta. Tuy nữ tử đó đeo lớp sa che mặt, nhưng hắn nhìn ra chính là Mộng Khả Nhi. Đạm Đài Thánh Địa võ song tu toàn, nàng ta có thể ngự kiếm phi hành cũng không khiến hắn kinh hãi. Xem ra nàng ta thật sự không ưa Đỗ gia rồi. Toàn thân Phi Long đầy vết máu, bị Mộng Khả Nhi đả thương mà phát cuồng, không chịu khống chế bay loạn trên không. Lúc nó cõng Đỗ Huyền đến gần, Thần Nam vội chạy vào đám đông, cướp tiết cung của một tu luyện giả đeo sau lưng, đoạn lấy một mũi tên rồi kéo căng dây cung. Có ai trong sa mạc mà không biết Thần Nam? Không đến nửa ngày mà hắn giết liền 8 vị tuyệt thế cao thủ, tu vi vô địch, tư thái cuồng bá, thủ đoạn lãnh quyết, làm cho tạo thành đạo danh tuyệt thế tinh sát. Tây hắn lao đến, mọi người đứng quanh đều kinh hãi tránh cả ra, hiện trường chỉ còn có một mình hắn. Hắn đeo cung lắp tên nhắm chuẩn vào con phì lòng lắc lư trên không, đoạn ngửa mặt lên trời rú vang, âm bạc cuộn cuộn như tiếng sấm, cả dải sa mạc rúng động, hai mắt đỏ ngầu, mái tóc dài dựng đứng cả lên, tập trung toàn thân công lực vào mũi tên bắn lên không. Giết! Mũi tên được hắn truyền sức mạnh khủng khiếp vào liền tỏa ra hào quang sáng chói như cầu vồng bắt ngang qua trời, kéo thành một dải đuôi dài, phập một tiếng xuyên qua đầu của con phì lòng. Một tiếng ầm vang lên, một tiếng động nhức óc, chiếc đầu của phì long bị sức mạnh kinh khủng ẩn trong mũi tên phá nát, lòng thì lăn lộn mấy vòng, Đỗ Huyền liền rớt xuống đất. Tình cảnh ấy khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, đó là tu vi kiểu gì? Một mũi tên thông thường lại hạ được cả một con phì long, thật khó khiến người ta tin được. Ai nấy như thấy yêu quái, chăm chăm nhìn Thần Nam mà không dám lại gần nửa bước. Phì lòng từ độ cao 30 trượng hạ xuống, cự ly không cao lắm, sa mạc lại mềm mại nên lúc hạ xuống, Đỗ Huyền thì lại có một thần tuyệt thế khinh công nên là không thể để thân thể bị thương. Đỗ Huyền rùng mình đáp xuống đất liền không dám quay đầu, lập tức hướng về phía đông bỏ chạy vào phía sâu sa mạc. Thân thể của Thần Nam lúc bấy giờ lại lắc lư gục xuống. Mũi tên uy lực kinh hồn vừa nãy đã rút sạch sức mạnh trong mình của hắn. Thân thể vốn đã hư nhược cực độ, hiện tại gần như tan ra. Lúc Huyền Trang, Vương Huy, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiền Nhi tiến lên, hắn đã hoàn toàn hư thoát rồi và trực như ngất đi. Không ổn, không trụ nổi nữa rồi, ta phải nghỉ ngơi, đợi khi hoàn toàn khôi phục mới truy sát Đỗ Huyền cũng không muộn. Hắn không thể chạy khắp phương Tây, có một mình tất cũng như ta, nhất định sẽ phải quay về đồng thổ. Và thế là mất trọn 3 ngày, Thần Nam mới hồi phục được. Ở thế giới bên ngoài, tất cả đều xôn xao. Kết quả trận chiến trên sa mạc nhanh chóng truyền khắp chiến khu tu luyện giới, khiến cả tu luyện giới lại sôi sục lên. Trong một ngày, Thần Nam giết sạch 8 vị tuyệt thế cao thủ, thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Nhưng tất cả xảy ra vô cùng chân thực. Danh hiệu tuyệt thế sát tinh lan rộng khiến cả giới tu luyện phát điên. Tu luyện giới lại một phen náo động. Thần Nam bắt đầu công cuộc tiền lý đại truy sát. Trong mấy ngày, hắn tu dưỡng đều có người đem tin tức của Đỗ Huyền đến. Hắn biết nhất định Mộng Khả Nhi sai người cung cấp tin. Nàng ta cũng muốn triệt phá Đỗ gia nhưng không muốn chính diện xung đột. Hắn ta mang lòng bảo bảo xuyên qua sa mạc, tiến về phía đông. Không lâu sau, tin tức hắn truy sát Đỗ Huyền vàng khắp tu luyện giới. Tức thì gây lên một cơn chấn động. Hiện tại, hắn là nhân vật đệ nhất phong vân của tu luyện giới, rất được mọi người để ý. Lần sang phương Tây lần này với Đỗ Huyền khác nào cơn ác mộng, biểu hiện điên cuồng của gã quái vật trong sa mạc khiến gã lạnh run, để lại ám ảnh trong lòng. Nhưng ác mộng vẫn chưa kết thúc, suốt dọc đường chạy về phía đông, gã liên tục bị một toán thần bí nhân cản đường, sát tinh lại bám giết phía sau. Gã cứ lo lắng bất an suốt như vậy, vở kịch tiên lý đại truy sát kéo dài từ sa mạc đại chiến đến Tần Lạn đế quốc mới đi dần đến hồi kết. Mỗi ngày, tu luyện giới lại truyền đi tin tức mới nhất về trường thiên lý đại truy sát ấy. Tin mới nhất, tuyệt thế sát tinh Thần Nam truy sát thành niên cao thủ Đỗ Huyền của Đông Thổ Hoàng tộc đã vào đến Tần Lạn đế quốc. Tin mới về đây, sát tinh truy sát Đỗ Huyền đến đế đô Đức Lý của Tần Lạn đế quốc rồi. Và đây là tin mới nhất, tuyệt thế sát tinh đuổi đến phía xa thành, Đỗ Huyền đang cúp đuổi mà chạy. Hơn 10 ngày liền, Thần Nam tiền lý truy sát Đỗ Huyền trở thành một những sự kiện tiêu điểm được cả Tây Phương tu luyện giới chú ý. Nhưng đến ngày thứ 19 thì bức tranh hoàn toàn nét vẽ sau cùng. Ở tại phía đông Tần Lạn đế quốc, hắn đã giết Đỗ Huyền dưới lưỡi mà đào không hề vấn vương gì. Những tu luyện giả thích xem náo nhiệt tỏ ra vô cùng thất vọng. Trong trường sóng gió này, Thần Nam đã chém đầu 9 vị tuyệt thế cao thủ. toàn bộ 4 cao thủ do đồng tổ hoàng tộc phái đi đều đã vong mạng. Uy danh của thần nam đương nhiên lên đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả đồng thổ hoàng tộc mới quật khởi cũng liên tục nếm mùi, bị hắn ta tặng cho mấy bạt tài đích đáng. Trong lúc sự kiện này đi đến hồi kết, ở nơi phương đông xa xôi, thanh niên cao thủ mạnh nhất của đồng thổ hoàng tộc sau cùng cũng xuất thế. Chỉ là đúng lúc đó thần nam đột nhiên lại biến mất. Phía đông tần làn đế quốc là núi non liền miên bất tuyệt, vách đá điệp trùng, đỉnh núi nhọn hoắt, u cốc dày đặc quanh co uốn khúc, thác nước âm ao, đầm xanh trong lèo đèo. Hiện tại bên ngoài nhào nhào cả lên, ở đâu cũng nghe thấy truyền thuyết về thần nam, nhưng hắn không muốn bị người khác chỉ trỏ nên tìm một nơi thanh thủy tú, bắt đầu tu luyện, tạm thời tránh khỏi mũi dồi. Trên một ngọn núi nghi ngút nhiệt khí, đỉnh núi có ôn huyền, Long Bảo Bảo đang thoải mái ngầm mình trong suối, thư thái ăn một khối thịt nai khô. Thần nam ở cạnh đả tọa điều tức, gần đây công lực của hắn tăng nhanh nhưng vẫn phải củng cố nên liên tục cần bù khổ luyện. Trên núi có nhiều kỳ hoa dị thảo, trần cẩm dị thú, từng làn hương hoa đưa vào mũi thơm ngát, loáng thoáng có tiếng chim khiến khung cảnh thêm hài quá. Nhưng bức tranh ấm áp bị phá vỡ, Mộng Cả Nhi bạch y phiêu phiêu, cưỡi ngọc liên đài như lăng ba tiền tử đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Là cô ư? Thần nam đã biết có người đến, nhưng không ngờ lại là nàng ta. Giữa hai người có chuyện không hay, đơn độc gặp nhau rất dễ bùng nổ đại chiến. Tiểu Long ở trong ôn tuyền chớp chớp đôi mắt tròn sáng rực nhìn Mộng Khả Nhi, cất lên giọng nói bập bẹ. Mộng tiên tử đến tắm ôn tuyền ư, đến chỗ ta này nước nóng dễ chịu lắm. Mộng Khả Nhi lạnh nhạt nói, các người biết hưởng thụ thật đấy, lại tìm ra một nơi động thiên phúc địa thế này. Thần nam không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Theo lý thuyết tu vi của hắn đại tiến, Mộng Khả Nhi còn lâu mới là đối thủ, vì sao nàng ta lại tìm đến đây? Mộng Cả Nhi hình như đoán được hắn đang nghĩ gì, sắc mặt bình tĩnh, một quang kiên định mà nói. Hôm nay ta đến để giết ngươi, đồng thời đưa con rồng kia đến Đạp Đài Thánh Địa làm thần vật phòng ấn ác mà. Tiên tử đang nói đùa chắc, hiện tại nàng có thực lực ấy sao? Thần nam lại cười vang. Ngươi quá tự phụ rồi, kể cả chân chính sinh tử đối quyết còn chưa biết ai thắng ai bại đâu. Nhưng hiện tại ta không muốn mạo hiểm. Mộng Cả Nhi bình tĩnh nói, ngươi còn nhớ lão đầu quái chứ? Còn nhớ Lăng Tử Hư không? Nhớ cách phối độc ngươi tự thân dạy ta chứ? Nghe thế, thần nam lạnh ngắt trong lòng, sống lưng buốt giá. Liệt huyết tổ độc, vô sắc vô vị, khi phát độc liền hóa thành tinh huyết. Mộng Cả Nhi thủng thẳng, những thứ này ngươi đều nhớ kỹ. Cách đây không lâu, ngươi và Tiểu Long ăn cơm đã ăn vào lượng độc gấp 20 lần Lăng Tử Hư, hiện tại đến lúc độc phát rồi đấy. Tiện nhân! Thần nam vừa vận chuyển huyền công, lập tức cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào. Từ mọi ngóc ngách trong thân thể của hắn, máu của hắn dường như đang sôi sục cả lên. À, ta nhất định phải giết chết tên tiện nhân nhà ngươi. Thần nam kiệt lực, hắc ảnh và tử vong bình khí sau lưng đều hiện lên, nhưng chỉ trong một sát na liền biến mất. Muốn sử dụng số bình khí đó cần tinh thần lực cực mạnh, nhưng đầu óc hắn hiện tại đã mơ hồ. Vô dụng thôi. Lúc trước Lăng Tử Hư chỉ trúng một lần đã phát cuồng, hiện tại người trúng gấp cả chục lần, không lập tức nổ tan xác là đã kỳ tích rồi. Mộng Cả Nhi đạp lên ngọc liên đài, lập lờ trên không trung, vẻ mặt nàng phủ một lớp mụ khí mềm màng, không nhìn ra được biểu tình gì cả. Thần nam liên tục rú lên, mái tóc dài dựng ngược cả lên, hai mắt đỏ ngầu, chẳng quan hiện giờ hắn không đứng vững nổi nên không thể khống chế thần thể. Đầu óc của hắn vô thành một cục, cảm giác thân thể sắp như nổ tung. Tiểu Long trong rống lên, chàng long khiếu khiến cho cả dãy núi rung rinh, nó liên tục lăn lộn dưới ổn tuyền. Mộng Cả Nhi u oán thở dài, thần nam xin lỗi không cho người cơ hội quyết đấu công bình, bởi không nắm chắc thắng được hai người nên mới phải dùng đến liệt huyết tổ độc. Ta rất cần viên thần xá lợi mà Tiểu Long đã nuốt để trấn áp ác ma sắp phá phòng ấn. Bằng không, khi ác ma xông ra, tất sẽ máu chảy thành sông, xương chất như núi. Xưa nay ta luôn muốn giết ngươi, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ dùng cách này. Thật là đáng tiếc. Ta đành nói câu xin lỗi với ngươi. Hiện tại ta sẽ để ngươi thống khoái, giải thoát được nhanh chóng. Thần trí của thần nam đã hơi tác loạn, nhưng trong tiềm thức vẫn biết Mộng Cả Nhi sắp hạ sát thủ. Hắn đột nhiên phát cuồng nhảy xuống khe núi. Tiếng gió rít lên rồi thân hình của hắn rơi xuống thật nhanh. Mộng Cả Nhi nhíu mày nhìn Tiểu Long lăn lộn trong ôn tuyền, biết rằng con rồng này có điểm cổ quái, thực lực không ổn định, có lúc sánh với lục giai, có lúc lại là ngũ giai cũng không nổi, nên tin rằng tổ độc có thể chế phục nó nhưng không thể hủy diệt nổi một thần thú như vậy. Lòng Bảo Bảo liên tục lăn lộn, từng trang gầm rống vang lên động trời. Nửa khắc sau, Tiểu Long vừa gầm vừa rống: "Số nữ nhân ngươi dám hại chết thần nam, ta phải giết ngươi!" Nó loạng choạng bay khỏi ôn tuyền, giữa tiếng gầm rống vang động chín tầng trời, thân thể non nớt của Lòng Bảo Bảo vụt lớn to lên, từ một thước thành một trượng, rồi đạt đến năm trượng, sau cùng dài đến 15 trượng. Nó có thần hình của một đông phương thần long, trên lưng của nó là đôi cánh của tây phương thần long, trông hết sức thần võ. Quả nhiên con rồng nhỏ này cũng đã biết cách biến hóa. Tiểu Long biến thân xong liền đạt đến lục giai, tự hồ tạm thời áp chế được độc tính của tổ độc. Đang trong lúc cuồng nộ, nó liền lao vào Mộng Khả Nhi. "Số nữ nhân, chết đi!" Mộng Khả Nhi sửng sốt, nàng ta không sao tưởng tượng nổi một con rồng nhỏ xíu lại biến thành to lớn như vậy được. Những tiếng soàn soạt vang lên, nàng đứng trên ngọc liên đài liên tục biến đổi phương vị, tránh né Tiểu Long đang cuồng nộ. Nhưng lúc đó, Long Bảo Bảo còn nhanh hơn chớp, uy lực của lục giai thần long vượt ngoài khả năng chống đỡ của cao thủ ngũ giai như Mộng Khả Nhi. Một tiếng trống vang vọng, Long Bảo Bảo bay đến trên đầu Mộng Khả Nhi, há miệng phun ra một tia sét khổng lồ rồi lao vụt xuống. Mộng Khả Nhi lạnh cả người, kiệt lực tránh né mới thoát được đòn chí mệnh đó. Tia sét giáng xuống, ầm một tiếng, cả đỉnh núi tan nát, vô số tảng đá bắn văng tứ tán mọi phía. Hiện tại Long Bảo Bảo đã đến lục giai cảnh giới, lại đang cuồng nộ cực điểm, vô luận tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa Mộng Khả Nhi. Nó quất mạnh đuôi vào người đối phương, khiến Mộng Khả Nhi phun máu, lăn xuống dưới một đám đá vỡ lộn nhộn. Hào quang trên mình Long Bảo Bảo dần dần ảm đạm. Từ khi bị vô danh thần ma gây trọng thương, nó chưa triệt để phục nguyên, vốn không thể nào giao thủ quá kịch liệt với người ta. Hiện tại phát cuồng nên huy động sức mạnh quá mức, ẩn họa liền xuất hiện. Nhưng trong giây phút cuối cùng, nó không ngừng lại mà điên cuồng huy động long lực. Long vũ hùng hãn đập xuống đỉnh núi bên dưới, khiến cả Mộng Khả Nhi và vô số khối đá rớt xuống vực theo, đoạn lại phun tiếp mấy đạo sét đánh theo xuống dưới vực nữa. Mộng Khả Nhi lúc bấy giờ bị Long Bảo Bảo điên cuồng dùng đuôi quật cho vài cái, cùng với vô số các khối đá lớn rơi thẳng xuống dưới vách núi. Lúc này kinh mạch toàn thân và xương cốt của nàng ta dường như đứt đoạn, đau đớn tới mức không thể nhúc nhích được. Nếu như thay bằng người khác, lúc này đừng nói đến còn có ý thức, có lẽ đã máu thịt tơi bời. Sức mạnh công kích bằng cơ thể của lục giai thần long đâu phải là thứ mà người thường có thể chịu được. Một chiêu thần long bái vĩ uy lực cường đại, nặng như Thái Sơn áp đỉnh, lực phá hủy kinh người, người thường khó có thể tưởng tượng ra. Vào lúc Mộng Khả Nhi nghĩ rằng mình chắc sắp chết rồi, lực lượng phong ấn trong cơ thể của nàng đột nhiên cuồn cuộn như trường giang, ào ạt như đại hà tiến vào bên trong cơ thể của nàng. Lực lượng thần bí khó dò này từ trong cơ thể của nàng phát ra vạn đạo hào quang, khiến cho toàn thân của nàng như chìm trong một điệu múa kỳ ảo, ngăn cản phần lớn lực công kích của Long Bảo Bảo, đồng thời nhanh chóng trị liệu những vết thương của nàng. Long Bảo Bảo hướng lên trời gào rống, tiếng cầm vang vọng khắp trời đất, làm dã thú trong khuôn viên trăm dặm run rẩy, rạp xuống đất hướng về phía ngọn núi không ngừng bái lại. Lúc này, Long Bảo Bảo dài tới 15 trượng, đang trong trạng thái cuồng bạo, liên tục huy động long lực. Đường ngọn núi bị nó san phẳng, từng đạo sấm sét khổng lồ liên tục xẹt xuống sơn nhai, oanh kích Mộng Khả Nhi đang lẫn trong đám loạn thạch. Long Bảo Bảo phẫn nộ cùng cực, phát hiện những tia sấm sét đều bị hào quang do Mộng Khả Nhi phát ra cản lại. Nó liên tục gầm rú khiến cả dãy núi chấn động. "Số nữ nhân, ngươi quả có lai lịch, bất kể thế nào ta cũng phải giết ngươi." Tuy lòng thần của nó tới hơn 10 trượng nhưng đời lẽ vẫn bập bẹ như hải đồng, dù vậy vẫn biểu đạt được điểm phẫn nộ. Long Bảo Bảo cầm lên, thần long vĩ quét tới như thiên đao cứng đanh, cắt đứt 4-5 khối đá nặng chừng mấy vạn cân nối nhau rời theo Mộng Khả Nhi. Lòng ngữ ma pháp và công kích sấm sét vô hiệu, nó đã quyết định dùng mãnh lực để phá trừ cỗ sức mạnh thần bí nan trắc kia để giết đối phương. Mấy khối đá nặng cả vạn cân thì nhào rớt xuống, hào quang quanh mình Mộng Khả Nhi bị chịu chấn động thành ảm đạm, cơ hồ lại tan đi. Tiếng lòng khiếu chấn động màng nhĩ vang đến mây xanh, Long Bảo Bảo đã động nộ thực sự, mặc cho thân thể mỗi lúc một mờ đi, liên tục huy động lòng lực. Nằm khối đá lớn gấp 3 lần căn phòng bị nó đánh vỡ, độc địa quăng vào Mộng Khả Nhi. Những tiếng bình bình ầm ầm vang lên, hào quang mang quanh mình của Mộng Khả Nhi rốt cuộc trở nên bạc nhược đến cực điểm. Cuối cùng, một khối đá đã đánh tung vầng sáng trên đầu, khiến cho nàng ta rít lên chói lói, triệt để mất đi ý thức, rơi xuống vực cùng đám loạn thạch. Long Bảo Bảo lúc bấy giờ biến thành một thần long ảnh tượng hư nhược, không thể giữ thể trạng mà nhanh chóng co lại, từ 15 trượng còn 5 trượng, sau cùng hóa thành một con tiểu long dài vẹn vẹn có một xích. Thân thể của nó gần như trong suốt, kêu lên bập bẹ. Hỏng rồi, lẽ nào ta vũ hóa thành tiên, lập địa thành Phật? Ô, ô, ta không muốn chết đâu. Cùng lúc, chiếc sừng trên trán của nó sáng rực lên, tỏa ra kim quang chói lòa, bao vây lấy nó rồi bay xuống vực. Chiếc sừng thứ ba này là xá lợi tử của Quang Minh Thần hóa thành. Năng lượng ánh sáng thuần tịnh tràn vào thân thể khô kiệt của tiểu long, khiến cho nó khôi phục sinh cơ. Bất quá chỉ cung cấp gần đủ sức mạnh cơ bản của nó đã mất, rồi ngừng đưa năng lượng mang thuộc tính ánh sáng vào nữa. À, Quang Minh Đại Thần Côn đã cứu ta. Đại Đức Đại Uy Tiền Long Bảo Bảo nợ người một món ân tình. Tiểu long mơ mơ hồ hồ nói, xong câu cuối cùng liền mất luôn ý thức. Tiếng lòng khiếu chấn động đất trời tan đi, kéo theo vô số đá tảng rơi xuống, nửa ngọn núi đã bị quét bằng sau biến cố. Hồi lâu, tất cả mới trở lại bình tĩnh như trước. Dưới chân núi là một dòng sông chảy xiết dài hơn 3.000 dặm, tên là Bà Lạp Khắc, là con sông dài nhất Tân Lan Đế Quốc, chảy từ hướng Bắc về hướng Đông Nam, trải qua những dãy núi dài. Thần Nam bị liệt huyết tổ độc trong thân thể dày vò khiến ý thức mất đi. Huyết dịch sôi trào, chân khí tràn ra, cơ thể đứng trên bờ vực thẳm bị nổ tung. Một tiếng, lao vào dòng nước trong thân thể hắn, hòa hoãn hơn một chút. Nhưng liệt huyết tổ độc vẫn vô cùng cuồng mãnh, thấm vào mỗi tế bào. Cứ thế này trước sau gì, hắn cũng không thoát khỏi cảnh bị nổ banh xác như ngũ giai cao thủ Lăng Tử Hư của Lăng Gia. Hắn đang xa vào cảnh điên cuồng, ý thức đã mơ hồ, thân thể liên tục vặn vẹo trong làn nước lại nóng bừng lên. Chân khí cuồn bá ao ao tràn ra khiến cho nước sông chung quanh bị đun nóng rồi liền lục bục đoạn vỡ tung. Trong lúc ý thức của hắn mất đi khống chế, thân thể sắp nổ toác ra, hậu nghệ cung cơ hồ sống dậy, hình dáng thần cung càng lúc càng rõ, quang hoa tả ra đẩy nước sông vẹt hẳn đi, hình dáng thành một vùng không gian ngập đầy quang vụ. Hào quang liên tục lấp lóe, sau cùng dần hóa hình biến thành một gốc cổ thụ. Kỳ thật đó là bản thể của cây cung. Nó vốn là một linh căn, trong trời đất hóa bị người ta tế luyện thành thần binh. Gốc cây chẳng chịt rễ, từng chiếc vươn ra như cầu long uốn lượn, vòm lá xanh biếc cơ hồ rụng xuống. Mơ rễ cây chẳng chịt phảng phất tiến vào ngũ tạng lục phủ của thần nam, từng dòng màu đỏ nhỏ xíu thuận theo rễ cây cổ kính mà tiến vào thân cây. Đó là độc tố của liệt huyết tổ độc. Bao nhiêu độc tố phân bố tại thân thể của hắn đều bị rễ cây hút hết vào thân của nó. Vô số sợi chỉ đỏ lòm tan về các rễ rồi được đưa lên vòm lá. Không lâu sau, lớp lá xanh biến thành màu đỏ rồi cả thân cây đỏ lên. Vũ khí thông qua tán lá dày đặc thoát ra, đẩy khỏi thân thể của thần nam hòa vào nước sông. Thân thể của hắn hạ nhiệt dần, huyết dịch không sôi trào nữa, chân khí chạy loạn dần bình hòa lại. Bất quá, hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, trôi nổi theo dòng nước về phía hạ du. Không lâu sau, một hạt xá lợi lấp lánh dẫn theo một con tiểu long gần như trong suốt đuổi kịp hắn. Hảo quang lóe sáng, cả xá lợi và tiểu long quấn quanh tay phải của hắn, tạo thành nét vẽ đẹp đẽ. Lần này, Mộng Khả Nhi bị thương cực nặng, cũng hôn mê và ngã xuống dòng sông, bập bênh trôi nổi về phía hạ du như thần nam. Dòng Ba Lạp Khắc xuyên qua dãy núi rồi đổ về phía đông nam Tần Lạn Đế Quốc, chạy vòng qua vùng đất Phỉ Nhiêu. Vì thế nhân dân hai bên bờ luôn giữ tình cảm đặc biệt với con sông. Đã qua 3 ngày, thần nam và Mộng Khả Nhi rời xuống sông, trôi đến một châu quận thuộc Tần Lạn Đế Quốc. Hai người tu vi tinh thâm, đến cảnh giới của họ có thể dựa vào làn da hấp thù tiền thiền linh khí trong nước bổ sung cho nhu cầu cơ thể, tuyệt không có chuyện chìm xuống rồi chết đuối. Nhưng trong thời gian này, hai người không hề tỉnh lại, thủy chung vẫn bị hôn mê. Dòng Ba Lạp Khắc chảy về phía đông nam, lòng sông càng lúc càng rộng, nước sông cũng chậm lại theo. Trên mặt sông thoáng đạt không chỉ có thuyền chở hàng đi lại, còn có cả thuyền đánh cá. Hai cha con Lão Đàn Ni Đông và Cát Lệ Ti sống ở trong một tiểu thôn dưới hạ du của Ba Lạp Khắc, thường ngày vẫn ra sông đánh cá mưu sinh. Hôm đó, hai cha con vừa thả lưới, liền cảm thấy sức kéo cực mạnh. Bằng trực giác, cả hai cho rằng đó là một con cá rất lớn. Lưới nhanh chóng được kéo lên, hai cha con trợn mắt há miệng là một nam tử khỏa thân, trên tay phải có khắc hình một con tiểu long màu hoàng kim. Sau lưng còn đeo một cây cung xanh đen, hiển nhiên hắn vẫn còn sống bởi bụng vẫn hơi phập phồng thở. Đương nhiên chính là thần nam, hắn theo dòng nước trồi đến đây, vừa hay được lưới cá kéo lên. Cát Lệ Ti rú lên, vội trốn vào trong khoang. Lão đàn Ni Đông lại hơi ổn định tâm thần, liền gỡ thần nam ra. Một người chết đuối nhất định sẽ uống đầy một bụng nước. Lão phát hiện thần nam hình như không có tí nước nào trong người, bèn lấy một tấm áo vải thô mặc cho hắn, rồi đưa vào trong khoang, bảo Cát Lệ Ti cho uống một bát canh gừng. Những người sống bên sông đã quen chuyện tới người bị chết đuối. Hai cha con lão đàn Ni Đông tịnh không lấy gì làm kỳ lạ với việc đánh cá được người. Mãi đến khi thấy hắn là người phương Đông mới hơi kinh ngạc. Hai cha con thấy thần nam không nguy hiểm tính mạng, thân thể bình thường mới quyết định tiếp tục đánh cá, xong mới đưa người chết đuối này lên bờ. Hai thời thần sau, thần nam ngủ ngon trong khoang. Hai cha con lão đàn Ni Đông thu hoạch cũng không tệ, cá nặng cả khoang. Đúng lúc đó, lưới lại chìm xuống. Hai cha con đưa mắt nhìn nhau, tin rằng lần này là một con cá lớn, không ngờ vận khí xảo lại tốt đến thế. Lúc kéo lưới lên, cả hai cha con đồng thời hô lên kinh hãi, hóa ra lại là một người nữa. Đó là một nữ tử xinh đẹp như thiên sứ, mái tóc dài đen nhánh bị nước ánh lên sáng lấp lánh, làn da như ngọc, thân thể mảnh mai hoàn mỹ vô cùng, xứng danh là kiệt tác đắc ý nhất của giới thượng thiên. Nữ tử đương nhiên chính là Mộng Khả Nhi, cũng hồn mê như thần nam, theo dòng sông mà trôi đến đây. Mộng Khả Nhi quả thật nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc. Làn tóc mai buông xuống, sống mũi vươn cao, cặp môi đỏ tươi, trên mặt vương mấy giọt nước tạo thành cho nàng vẻ thanh tân tú lệ như xuất thủy phủ dung. Lần này đến lượt lão đàn Ni Đông ngại, tạm thời vào trong khoang để cho Cát Lệ Ti gỡ Mộng Khả Nhi khỏi lưới rồi mặc y phục sạch sẽ cho nàng. Mộng Khả Nhi không hề hấn gì, nằm trong khoang như mỹ nhân đang ngủ, ngay cả nữ tử như Cát Lệ Ti cũng ngắm nhìn một cách xì dại. Lão đàn Ni Đông đã 60 tuổi, kinh nghiệm già đời, thấy liên tục đánh cá được hai người, liền hiểu có chuyện không tầm thường, vội dong thuyền vào bờ rồi cùng con gái chia nhau cõng hai người về nhà. Lúc này, liệt huyết tổ độc trong thân thể thần nam cơ bản đã bị bài trừ, hậu nghệ cung hóa thành cổ thụ đã cứu hắn, bằng không giờ này đã nổ banh xác rồi. Kịch độc như thế không gây thương tổn cho hắn, nhưng để lại di chứng nghiêm trọng, khiến cho hắn quên sạch mọi sự tình trong quá khứ, thậm chí không biết mình là ai. Ta là ai đây? Hắn vật vã, suy tư, thống khổ phi thường, hoàn toàn quên hết. Mỗi khi trong lòng có ấn tượng gì đó nổi lên, lại có một lớp mây khói nhanh chóng che đi. Hắn đứng trong sân, ngửa mặt lên trời mà thét. Ta là ai? Hai cha con lão đàn Ni Đông mới chỉ biết đồng tình. Cứu người thanh niên về nhà đã nửa ngày là hắn tỉnh lại, nhưng lúc nào cũng mê man, hỏi han tình hình thì hắn mù tịt, hắn dường như đã mất trí. Lão đàn Ni Đông là một lão nhân thiện lương, thấy hắn đau khổ như vậy, bèn lên tiếng an ủi. Người trẻ tuổi không cần nóng ruột, có nhiều người mất trí một thời gian sau lại nhớ lại được đây. Lão thấy cậu có thể là như thế đấy. Cát Lệ Ti khi thấy hắn như vậy thì cũng khuyên giải. Đúng đấy, huynh nên tĩnh tâm sớm muộn gì cũng nhớ lại việc trước kia. Ồ, đúng rồi, nữ tử xinh đẹp như thiên sứ kia cũng từ thượng dù trồi xuống giống như huynh, có phải đồng bạn của huynh chăng? Lão đàn Ni Đông nói, ừ, lão cũng nghĩ hai vị là đồng bạn, chàng trai trẻ tự đến thử thăm xem, biết đâu lại nhớ ra chuyện gì. Thần nam vội tiến vào trong nhà, thấy trên giường có một nữ tử đẹp như thiên tiên, cảm giác trong óc rúng động, buột miệng nói ra ba chữ Mộng Khả Nhi. Xem ra hai người đúng là đồng bạn rồi. Cát Lệ Ti cười mà nói, huynh coi, vừa nhìn thấy liền gọi được tên của nàng ta, quan hệ không tầm thường đâu. À, mà tên mình huynh còn quên, lại nhớ tên của nàng ta. Ồ, có khi hai người yêu nhau đây. Có lẽ nàng ta không cẩn thận sa chân xuống sông, huynh nhảy xuống cứu nên mới bị nước sông cuốn đi. Cát Lệ Ti tuy không xinh đẹp như thiên tiên giống Mộng Khả Nhi, nhưng cũng là mỹ nhân trong vòng trăm dặm quanh đây. Thiếu nữ trẻ tuổi thích ảo tưởng chỉ mỗi chuyện thần nam gọi tên Mộng Khả Nhi mà nàng nghĩ ra ngần ấy chuyện. Thần nam trước lúc mất trí đặc biệt muốn giết Mộng Khả Nhi nên nhớ được tên của nàng. Cát Lệ Ti mà biết sự tình chắc sẽ kinh hãi trợn tròn cả mắt. Lão đàn đi đông trải nghiệm đã nhiều, cắt ngang ảo tưởng của con gái. Nói vậy, hai người quen nhau, chàng trai trẻ cứ an tâm, nàng ta chắc biết quá khứ của cậu, đợi khi nàng tỉnh lại sẽ giúp cậu khôi phục ký ức thôi. Thần Nam chăm chú quan sát dùng nhàn như ngọc của Mộng Khả Nhi, cố gắng suy nghĩ nhưng sau cùng đành buông xuôi, chỉ biết mỗi nàng ta là Mộng Khả Nhi, ngoài ra không còn biết gì nữa. Đó là một thôn trang ở hạ lưu sông Bà Lạp Khắc, không đầy 100 hộ dân sinh sống. Thôn kể với sông ở phía tây, phía đông là núi non liền miên bất tuyệt, đa phần thôn dân đánh cá hoặc đi săn mà kiếm sống. Chỉ hai ngày sau, cả thôn đều biết lão đàn đi đông cứu được hai thanh niên, những người dân chất phác đều đến thăm. Từ lúc bị Long Bảo Bảo đả thương đã 5 ngày, Mộng Khả Nhi vẫn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vết thương quả thật cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không vì có sức mạnh phong ấn thần bí trong người, e rằng nàng đã bị đòn công kích khủng khiếp của Tiểu Long biến thành tường thịt. Sức mạnh phong ấn dần trị liệu thân thể, điểm điểm quang hoa từ thể nội nàng phát ra tạo thành nét thánh khiết vô vàn. Cát Lệ Ti tin rằng kiếp trước của nàng là thiên sứ, bằng không một người sao có thể thánh khiết và mỹ lệ đến như thế. Kỳ thật, thần nam cũng có những biểu hiện dị thường. Tuy quên quá khứ, nhưng huyền công vẫn vận chuyển không ngừng. Ban ngày không thấy gì, song ban đêm toàn thân phủ một lớp hào quang nhàn nhạt. Do bị mất đi trí nhớ, hắn không biết che giấu thực lực. Nếu tình huống này mà bị cao thủ tu luyện giới phát hiện, nhất định sẽ chấn kinh trước tu vi của hắn. Chân khí hộ thể lại hóa thành thật chất. May mà trong tiểu thôn không có ai thuộc tu luyện giới. Nhãn quang người thường có lòng phát hiện nét dị thường của hắn. Thêm một ngày nữa, Mộng Khả Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại. Con người trong mắt như thu thủy vô cùng thuần tịnh. Nàng ta ngây thơ như trẻ sơ sinh nhìn ba khuôn mặt. Ánh mắt từ lão đàn ni đông chuyển sang Cát Lệ Ti rồi dừng lại trên mình của thần nam. Dùng nhàn thành lệ vô song không giữ nổi bình tĩnh, lóe lên ánh sáng khác lạ, hồ vàng kinh hãi. Thần nam! Tốt quá rồi, các vị có biết nhau. Vậy đích thị là nàng ta có hy vọng khôi phục ký ức đấy. Cát Lệ Ti không chỉ là một cô gái ưa ảo tưởng mà luôn lạc quan, đặc biệt hướng ngoại. Thấy hai người nhận ra nhau bèn cao hứng cười vang. Sau cơn mưa là đến cầu vồng xuất hiện. Nàng gọi ta là thần nam, vậy tên ta là thần nam chăng? Thần nam tỏ vẻ nóng ruột hỏi. Ánh mắt của Mộng Khả Nhi nhìn hắn không chớp. Huynh là thần nam, nhưng ta là ai? Giọng nói có phần mê man như từ trời cao vọng xuống. Lúc này tiên tử từ Đạm Đài Thánh Địa tỏ ra bơ vơ như tiểu nữ hài xa vào mê lộ, vẻ đáng thương lộ hẳn ra ngoài. So với truyền nhân thánh địa tầm cơ thâm trầm trước kia, như thể là hai người khác nhau. À, tỷ cũng quên mất mình là ai ạ? Nói đoạn, Cát Lệ Ti đưa tay bịt miệng, tỏ vẻ không thể tin nổi. Vậy thành ra là cả hai người bọn họ đều mất đi trí nhớ. Chuyện này thật sự lì kỳ quá. Lão đàn nị đồng tỏ ra nghĩ ngợi, bất quá, có nghĩ nát óc cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Hai cha con lường tiện bèn giữ hai kẻ mất trí nhớ lại nhà, hai miệng ăn liền trở thành bốn miệng. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đều có cảm giác quen nhau nhưng không tài nào nhớ lại những chuyện trong quá khứ. Cứ như vậy, hai người sống yên lành trong tiểu thôn được một tháng. Đã quen với đời sống ở đây, thần Nam thường đi theo lão đàn đi đồng đánh cá. Cát Đệ Ti không cần phải lên thuyền mỗi ngày nữa mà số tiền kiếm được lại hơn hẳn. Thôn dân đều cho rằng thần nam là một thanh niên chăm chỉ, trừ những lúc giúp lão đàn đi đông đánh cá, hắn tưởng vào núi mà săn thú. Một người trong một ngày giết sạch 8 vị cụ giai cao thủ mà đi săn, quả thực đại tài tiểu dụng. Dẫu mất ký ức nhưng huyền công vẫn không ngừng vận chuyển. Hắn quyền chiêu thức song tốc độ kinh người và sức mạnh vẫn vượt xa tưởng tượng của thường nhân. Ngày đầu tiên đi săn, hắn mang về một con dã trừ cực lớn. Lão đàn đi đông cười không ngậm được miệng. Trước đây trong nhà không có nam tử cường tráng nên lão và Cát Lệ Ti mới đánh cá kiếm sống. Cứu được thần nam quả là quá hay. Lần nào đánh cá cũng đầy khoang. Hiện tại bản lĩnh đi săn cũng xuất sắc như vậy. Lão rất muốn gả con gái mình cho thanh niên này. Nếu có con rể xuất sắc như thế, nửa đời sau lão chỉ việc hưởng phúc. Chỉ là lão không chỉ cứu một thanh niên mà cả một nữ tử nữa. Đương nhiên nhìn ra quan hệ giữa hai người không bình thường. Bọn họ dẫu quên mình là ai, vẫn không quên được đối phương chính là một đôi tình nhân. Nếu lão mà biết hai người trẻ tuổi kia trực lúc mất trí và muốn diệt nhau mà nhớ được tên đối phương thì chắc sẽ há hốc mồm mà kinh ngạc. Mấy ngày này, Mộng Cả Nhi cũng hòa mình vào đời sống ở Tiểu Sơn Thôn. Từ khi học được chút ít kỹ thuật dệt may của Cát Lệ Ti, thiền tư võ học liền biểu hiện ra. Nàng cũng như Thần Nam, huyền công vận chuyển không ngừng trong mình. Ngân châm trong tay được cầm mấy ngón tay mảnh mai như ngọc đưa đi đưa lại, trở thành vật có sinh mệnh, liên xuyên liên tục lên mảnh vải bố. Cát Lệ Ti há mồm quan sát, phát hiện ngón tay Mộng Khả Nhi không hề chạm vào cây châm, mà ngược lại, bàn tay của nàng lại cách không điều khiển cây châm, quả thật quá đỗi thần kỳ, làm sao mà tin nổi. Ngoài ra, vẻ đẹp của Mộng Khả Nhi khiến cho cả sơn thôn rung động. Dùng mạo khuynh quốc khuynh thành hợp cùng với ánh mắt thuần khiết khiến nàng như thiên sứ từ trên trời rơi xuống. Tuyệt đại giai nhân này xuất hiện tại sơn thôn lập tức gây xôn xao. Thanh niên trong thôn cả ngày quanh quẩn gần nhà của lão Đan Ni Đông để ngắm dung nhan. Hôm đó Thần Nam và các thợ săn vào núi, một con mãnh hổ đột nhiên xuất hiện. Hắn nhanh nhẹn nhảy bổ tới, nhẹ nhàng vặt gãy cổ của con mãnh hổ. Những thợ săn còn lại há hốc cả mồm, hắn quả nhiên là quái vật. Lại dùng tay không mà giết được mãnh hổ một cách nhẹ nhàng. Hình như việc đó không đáng gì với hắn. Đó thật là không thể tin nổi. Hiện tại họ đã hiểu vì sao lần nào hắn đi săn cũng mang rất nhiều về. Thân thủ tuyệt diệu như vậy đủ để tung hoành vô địch. Vào núi khác nào cá về với nước. Đi săn tiếp, Thần Nam lại khiến các đồng bạn triệt để kinh hãi. Một cước đá chết một con lợn lòi nặng cả ngàn cân. Một quyền đấm chết một con gấu. Nhưng khủng khiếp nhất là hắn tay không hạ gục một con voi. Đó làm sao có thể là sức mạnh của một con người được? Không thể nào. Những thợ săn đi cùng cũng há hốc cả mồm, không tin vào mắt của mình. Gã thành niên được lão Đan Đi Đông cứu về quá đáng sợ, là đánh gục được cả một con voi lớn ngang trái núi kia. Hắn mới chân chính là dã thú. Lúc toán thợ săn mang hổ, gấu, lợn lòi và voi về thôn liền tạo thành xôn xao, săn được mấy con mãnh thú ăn thịt đã đủ kinh người rồi, mà gã thanh niên lão Đan Đi Đông cứu về lại một mình vác cả một con voi vào thôn. Thôn dân đều dụi mắt, không tin vào tình cảnh đang xảy ra. Gã thanh niên quăng con voi bị trói gô xuống chân như thể vừa vớt một con chó nhỏ săn được trong núi mang về. Ôi, mẹ ơi, đây là thật sao? Ta đang nhìn thấy cái gì vậy? Quang minh thần trên cao, ta không lóa mắt đấy chứ. Đối với những người bình thường, tình cảnh này vượt quá tưởng tượng. Đương nhiên, họ mà biết gã thanh niên đó từng hạ cả thánh long, ắt sẽ không kinh ngạc nữa. Hắn chia một nửa số vật săn được cho đồng bạn, rồi một tay hắn ta xách hổ, gấu và voi về nhà của lão Đan Ni Đông. Trên đường về, ai cũng tỏ ra kính sợ. Đối với thôn dân, hắn thực sự là dã thú của dã thú. Lúc gần đến nhà lão Đan Ni Đông, hắn chợt nghe thấy tiếng cãi cọ, vội bước nhanh hơn, liền thấy một tên vô lại trong thôn dẫn theo hai tên khác đang tranh cãi cùng lão Đan Ni Đông. Mấy hôm nay, Mạn Lợi Áo lang thang gần đây. Từ lúc gã vô ý nhìn thấy Mộng Khả Nhi, càng ngày không muốn ăn uống gì nữa. Hôm nay không nhịn nổi mới tìm đến hai tên bạn bè dụ đãng đến trêu cợt, không ngờ bị lão Đan Ni Đông ngăn lại, thẹn quá hóa giận nên muốn động thủ. Vừa hay lúc Thần Nam về, tên vụ lại kia thấy hắn xách cả voi, hổ, gấu đi tới thì suýt nữa lăn ra đất, không dám nói thêm nửa câu, vội dẫn hai tên đồng bọn chạy ngay đi. Lão Đan Ni Đông cũng vô cùng kinh hãi, kéo Thần Nam vào trong nhà rồi nói: Thần Nam mà, cậu và Tiểu Mộng đều được lão cứu về, hiện tại lão và Cát Lệ Ti đều thấy hai người là một đôi tình nhân nên muốn giúp hai người thành hôn. Đừng có kinh hãi. Cậu cũng thấy rồi đấy, tên vụ lại đó từ sáng đến tối đều quanh quẩn ở đây. Lão sợ để lâu sẽ có chuyện xảy ra. Gia tộc của hắn và bọn khốn trên thị trấn quen nhau, vạn nhân nếu như chạm phải chúng thì sẽ gặp phiền hà đấy. Vậy nên nếu như mau chóng thành hôn cho cậu và Tiểu Mộng thì sẽ ngay lập tức dập tắt ý định của tên vụ lại đó. Lúc này, lão Đan Ni Đông đem chuyện lấy chồng nói cho Mộng Khả Nhi biết, dùng nhan tú lệ của vị đệ tử kiệt xuất nhất cổ thánh địa ửng lên như hai đóa mây hồng. Quả là khác hẳn đối với Mộng Khả Nhi lúc trước mất trí nhớ. Hiện tại nàng như đóa sen trắng thuần khiết, thật khó khiến người ta liên tưởng tới nữ nhân tâm cơ thâm trầm trước kia. Ô la la, cùng hỉ Khả Nhi tỷ tỷ, đừng thẹn nữa, đây là việc vui mừng mà. Cát Lệ Ti trêu đùa. Cát Lệ Ti đừng có nói nhăng, hiện tại tỷ còn chưa muốn gả cho người ta. Mộng Khả Nhi tức giận đáp. nhưng tên vô lại mạ lợi áo đã nhìn trúng tỷ rồi, nếu không lấy chồng, cả ngày hắn sẽ tới gầy phiền phức đấy. Hơn nữa, tỷ và thần đại ca đã từng hứa sống chết có nhau rồi. Nhắc đến mạ áo lợi, Cát Lệ Ti tỏ ra chán ghét, dung mạo của nàng ta tuy không thể so với Mộng Khả Nhi, nhưng nhìn chung cũng được coi là tú lệ. Chắc trước đây mạ áo lợi từng bị quấy nhiễu. Nhớ lại những việc đáng hận trước đây, Cát Lệ Ti lại mắng. Tên vô lại này vô cùng đáng ghét, đã không giúp đỡ người cùng thôn, lại đi lấy lòng bọn nha trảo của gã nam tước vạn ác, làm cho hắn phải nâng thuế. Hắn thường cùng bọn du côn trên thị trấn bức hiếp thôn dân, đúng là đáng hận cùng cực. Lão đàn Nị Đồng thao thao bất tuyệt, hai cha con ông ta đều hy vọng Thần Nam và Mộng Khả Nhi sớm thành thân. Hai cha con bọn họ đều cho rằng Thần Mộng vốn là một cặp tình nhân, thành thân là tránh được phiền hà. Thần Nam và Mộng Khả Nhi đã mất đi trí nhớ, càng ngày nghe Cát Lệ Ti nói họ là một đôi yêu nhau, dần dần đầm ra tin tưởng. Tiểu thôn không lớn, tổng cộng không đầy 100 hộ, khi đi khắp cũng không mất thời gian. Hầu ai cũng biết là đôi thanh niên nam nữ lão đàn đi đồng cứu về sẽ thành thân. Thôn dân đều cho rằng một nam tử tiên sinh thần lực, hàng phục được cả hổ, gấu, sư tử và một thiên sứ thanh lệ vô song, quả là đôi tần nhân tương xứng. Chỉ có một người phẫn nộ là gã lưu manh mạn lợi áo. Từ khi gặp Mộng Khả Nhi, gã như mất hồn phách, thề rằng phải cưới được nàng. Nhưng lúc thấy cảnh tượng khủng khiếp, Thần Nam đi săn về thì không dám khinh cử vọng động, chọc đến lão quái vật đó. Đấu với Thần Nam khác nào chiến đấu với voi. Nhưng gã không cảm lòng, lợi dụng lúc Thần Nam và lão đàn Nị Đồng đi đánh cá, bèn tụ tập mấy tên vô lại dùng thuyền lớn va vào thuyền nhỏ để trừ địch thủ. Nhưng một việc khủng khiếp xảy ra, Thần Nam lao lên thuyền bọn chúng như thần điểu, túm cổ từng tên quăng xuống sông như ném bao cát, tên nào cũng bị văng đi hàng mấy trượng mới rời xuống nước. Chiếc thuyền của bọn chúng bị Thần Nam dùng một cước đá tan, cơ hồ hắn đang đùa giỡn với một thứ đồ chơi nào đó. Mấy tên vụ lại bị đánh bán sống bán chết, uống no cả nước sông, trôi đi mười mấy dặm mới dám lên bờ. Cũng kể từ ngày đó, mạn lợi áo vừa hận vừa sợ Thần Nam nhưng không dám động đến. Hôn lễ của Thần Nam và Mộng Khả Nhi cử hành dưới ánh mắt hâm mộ của các thanh niên trong tiểu thôn. Hôn lễ của Tây Phương rất trang trọng, lãng mạn, do một thần chức nhân viên của Quang Minh Thần Điện chủ trì, nhưng sơn thôn hẻo lánh này không thể nào tìm được một thần điện ở quanh đó, nên một trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn đóng vai trò thay thế. Mộng Khả Nhi còn có đồng ý gả cho nam tử này, cùng y kết thành hôn ước, bất kể là khi bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc là bất kỳ lý do gì cũng yêu thương, quan tâm và tôn trọng y, chấp nhận y, vĩnh viễn trung thành với y cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Dạ, con đồng ý ạ. Thần Nam, con có đồng ý lấy nữ nhân này cùng nàng kết thành hôn ước, bất kể bệnh tật hay mạnh khỏe, hoặc bất kỳ lý do gì cũng yêu thương, quan tâm, tôn trọng nàng, chấp nhận nàng, vĩnh viễn trung thành với nàng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Dạ, con đồng ý ạ. Giờ ta nhân danh Quang Minh Thần tuyên bố hai con chính thức kết thành phù thề. Hôn lễ cứ thế diễn ra, Thần Nam và Mộng Khả Nhi vốn là hai kẻ địch mà bây giờ lại kết thành vợ chồng trong tiếng chúc phúc của thôn dân Thuần Phác. Nếu các truyền nhân của chính tà thánh địa mà biết ở phương Tây đang có hôn lễ lãng mạn này xảy ra, chỉ e rằng tất cả sẽ sừng sốt mãi không thôi. Đó là một việc không thể tưởng tượng nổi. Thánh kết tiên tử của đạo đài thánh địa lại cam tâm tình nguyện gả cho kẻ đối địch, quả thật quá hoang đường. Hôn lễ kết thúc, cánh tay phải của Thần Nam lóe lên kim quang, một giọng nói bập bẹ chửa sõi phát ra. Cái gì thế này? Quang Minh đại thần côn trên cao, ta nhìn thấy cái gì thế này? Không phải là ảo giác chứ? Thần dạy, thế giới này điên cuồng quá rồi. Ta ngất mất thôi. Thật ra, Long Bảo Bảo vừa tỉnh lại liền thật sự ngất xỉu. Với những thôn dân tại nơi đây, hồn lệ đó vô cùng bình thường. Nhưng với người tù luyện giới, đó là một sự kiện không hề tầm thường. Nếu đôi thành niên nam nữ từng đối địch này khôi phục lại ký ức, hậu quả sẽ là như thế nào đây? Ở tù chân giới bên ngoài lúc đó, quả đang trong cảnh gió cuốn mây vần, trận chiến trên sa mạc ngày đó tạo cho Thần Nam tuyệt thế uy danh. Một thanh niên mới 20 tuổi, trong một ngày giết được 8 vị tuyệt thế cao thủ, xứng danh đại sự kiện của tu luyện giới suốt ngàn năm nay. Đó cũng là chiến tích vô cùng đáng sợ, khiến cả tu luyện giới nháo nhào. Vị trí đệ nhất lớp trẻ đương nhiên đã có chủ. Trong trường sóng gió ấy, uy danh Thần Nam lên cao vô tận. đồng thổ hoàng tộc mới quật khởi cũng nếm trái đắng, bị hắn ta tặng cho mấy bạt tay nền thân. Hắn ta thiền lý truy sát Đỗ Huyền rồi thất tung, vô số người trong giới tu luyện đợi hắn tái xuất. Hắc ám thần điện bắt đầu hành động, người trong quang minh giáo hội ngầm hoạch định kế sách. Đồng thổ hoàng tộc Đỗ gia càng muốn báo thù hơn. Tất cả mọi người trong giới tu luyện đồn rằng Đỗ gia đã cho cường giả số một của lớp trẻ trong gia tộc xuất sơn, đủ thấy tu luyện giới đang nổi cơn sóng gió vô biên. Nhưng nhân vật trung tâm thần nam lại không thấy đâu. Bất kể thế nào, nhân sĩ tu luyện giới cũng không tưởng tượng được cảnh ngộ hiện thời của hắn kết thành vợ chồng với tiền tử của Đạm Đài Thánh Địa. Ánh trăng như nước rải xuống rừng núi sơn thôn dần trở nên trong vắt, cả sơn thôn như được phủ lên một lớp xà mỏng. Trong nhà của lão Đan Ni Đông, đèn đuốc rực rỡ, sơn thôn rất nhỏ, cả trăm hộ đều đưa lễ vật tới, khiến trong nhà ngoài sân đầy những hũ rượu mừng. Mộng Cả Nhi mặc áo cưới may bằng vải sa trắng toát, đường may cực đẹp phối hợp với chất liệu thượng hạng tạo cho nàng phong vận tuyệt đại giai nhân, tôn thêm vẻ đẹp lung linh cho thân thể của nàng. Mái tóc dài đen nhánh tết lại nổi vấn lên, dùng cặp thủy tinh cài trên đỉnh đầu, tỏa sáng lấp lánh. Dải tóc sau lưng rủ xuống như suối chảy, tự nhiên xõa trên vai, càng đẹp đến mê mẩn người khác. Cần cổ trắng như tuyết đeo một chiếc vòng ngọc thạch, hòa cùng làn da trắng ngần càng rạng rỡ hơn nữa. Tuyệt đại dung nhan không cần son phấn vẫn đẹp tự nhiên, thanh tần tú lệ, vẻ mặt như mộng như ảo, dù cho thiên sứ hạ phàm cũng không sánh nổi. Dưới ánh đèn thủy tinh, ánh mắt của nàng trong như nước hồ thu, lớp áo sa trắng như tuyết hòa cùng làn da và mái tóc đen như mực tỏa ra ánh sáng vô hạn, khiến cho ai nấy đều nghẹt thở. Đêm đó trăng rất sáng, nhưng so với tuyệt thế phong tư của Mộng Khả Nhi, ánh trăng cũng thành mờ nhạt. Người trong tiểu sơn thôn chưa từng thấy tuyệt thế giai nhân như vậy đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hồn nhiên không biết rằng diện bạc và chén rượu trong tay rời xuống. Đương nhiên những ánh mắt đó không tỏ ra tham lam mà là những rung động xuất phát từ linh hồn. Không ai ôm lòng tà quái mà đơn thuần là hận tưởng cái đẹp. Vẻ đẹp của Mộng Khả Nhi hoàn toàn thu hút mọi nam thành nữ tú, già trẻ gái trai đến dự hôn lễ. Ánh trăng như nước, mãi đến khi tiếng nhạc vui tai vang lên, ai nấy mới tỉnh mộng. Tuyệt đại giai nhân đi mời rượu, ai cũng say sưa, rượu chẳng say mà người tự say. Trăng lên đỉnh trời, mọi người đã ra về, đêm nay thuộc về đôi tân nhân. Mộng Cả Nhi băng cơ ngọc cốt, dịu dàng như cửu thiên tiên tử giá lâm nhân gian. Trong đêm tân hôn, dùng nhân khuynh thành ẩn lên hai đóa mây hồng, cộng thêm áo cưới trắng ngần, càng lay động lòng người. Hai người nắm tay nhau tiến vào tân phòng. Mộng Cả Nhi không chống nổi hơi rượu, vào nhà liền mềm nhũn ngã xuống giường. Ngọc thể lộ ra, tư thế cực kỳ lung linh quyến rũ. Cánh tay như ngọc ngà và cặp chân dài trắng muốt lộ ra khỏi lớp áo sa, khiến cho thánh khiết mỹ nữ quyến rũ vô cùng. Sức lôi cuốn vô cùng vô tận làm cho thần nam cũng dường như không thể kìm được. Hiện tại thuộc về thế giới của hai người. Da thịt trắng ngần mềm mại, cặp chân ngọc tròn lằn được ánh đèn chiếu vào cơ hồ trở thành trong suốt. Toàn thân của nàng phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, tóc mây tán loạn, gò má dần ửng lên. Đó chính là một đêm say đắm. Câu chuyện này còn diễn biến ly kỳ như thế nào? Kính mời quý vị huynh đài hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.